Thấy anh men thấy hình bên chỗ anh em không?
Có, thấy rồi anh.
À, bây giờ mình xem xét tổng thể cái hình đền tạm, chích đền tạm này rất là tuyệt. Nhìn anh em nhìn thấy mấy cái cửa, thấy thấy là ở ngay cái chỗ hàng rào á, cái lối vào á, nó có màu cũng giống như cái cửa vào đền tạm đúng không? Cái cửa vào nơi thánh á, cái tấm màn này nè, nó có cùng màu sắc, nó cũng có bốn màu luôn, cũng cùng là vải gai mịn, rồi có màu xanh dương, rồi có đỏ đỏ tía, rồi đỏ thẫm. Rồi trong cái cửa, cái bức màn mở ở cửa đền tạm cũng vậy, cũng cũng bốn màu đó. Và nếu mà nhìn cái bức màn mà ở trong cùng, ở chia ngăn cách giữa đền tạm giữa nơi thánh với nơi chí thánh đó, cũng thấy cùng cái màu giống như vậy luôn, cũng bốn màu. Chỉ có khác đó, ở đây là có hình cherubim thôi, ở ở hàng rào, ở cửa của đền tạm và ở trong bức màn ở ngăn cách nơi chí thánh với nơi thánh đều có giống nhau hết. Như vậy chúng ta thấy là khi mà nhìn vào đền tạm á, chúng ta có thể thấy Chúa ở ở tất cả luôn, ở ngay cửa đền tạm, ở ngay hàng hàng rào, ngay cửa đền tạm, và ngay ở bên trong nữa, từ bên trong ra ngoài đều có Chúa cả, đều mô tả Đức Chúa Trời ba ngôi cả, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta cũng cũng phải vậy. Chúng ta biết là đền tạm gồm ba phần: phần sân, nơi nơi thánh đây, nơi chí thánh. Cả ba phần này đều phải có sự hiện diện của Chúa, phải biểu lộ Chúa ra ngoài. Chúa đang ở trong nơi chí thánh, là nơi trong tâm linh của mình, thì Chúa phải bày tỏ ra cả trong tâm hồn và cả thân thể qua những cái việc làm bên ngoài của chúng ta, những việc làm công bình. Xin Chúa cho chúng ta thấy rõ được điều này, và chúng ta cần phải từ từ sự thương xót của Chúa để dẫn vào hiện thực đó. Thì những gì mà chúng ta làm cũng phải biểu lộ được Chúa bên trong tâm linh của mình, biểu lộ được bốn màu của Chúa, cả ngay cả trong suy nghĩ của mình, trong tâm hồn của mình, ngay trong suy nghĩ cũng phải biểu lộ được Chúa và những hành động bên ngoài. Anh em nghe được không?
Nghe được anh cứ nói đi.
Rồi thì mình thấy những cây cột ở đây, 60 cây cột, thì Chúa muốn cho mình là mỗi mỗi chúng ta là một cây cột ở đây. Cây cột thì chất liệu bằng gỗ xi-tin, đứng trên chân bằng đồng, trên đầu bọc bạc, và được nối bằng những cái thanh nối bằng bạc này. Đây là bức tranh rất là tuyệt vời. Để đây có thể thấy rõ là để xây dựng hội thánh á, thì cần phải nhân tính của đấng Christ, chứ không phải là nhân tính xác thịt của chúng ta. Cột xi-tin có một đặc điểm là nó rất là bền vững, nó không sâu sâu mối mọt, không thể nào mà ăn nó được á. Nó rất cứng, rất bền, đó là nên nó tượng trưng cho nhân tính của đấng Christ, nó không thể nào mà bị hư hại được. Để cho chúng ta có thể mang được những cái tấm vải gai mịn này, thì chúng ta phải cần phải là những cái cột như vậy. Vải gai mịn này tượng trưng cho sự công bình của Chúa. Nếu mà không phải là những cái cột này không thì không thể nào mà mang được vải gai mịn nữa. Thì mà những cái cột này anh em đọc bài anh em thấy rồi, những cái cột này nó phải đứng trên những cái chân có đế bằng đồng. Đồng tượng trưng cho sự phán xét của Chúa. Anh em đọc trong Khải Huyền 1 á, để coi câu nào. Em đọc Khải Huyền 1 câu 14 15 đi. Lâm đọc Khải Huyền 1 câu 14 15 đi Lâm.
Câu 14, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng và đã luyện trong đòn lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.
Chân Chúa như chân như đồng sáng, luyện trong lò lửa, đồng ở trong luyện lửa là nó sáng chói lên luôn. Thì mỗi chúng ta, chân chúng ta cũng phải như vậy. Tại chân chúng ta giao tiếp với thế giới này qua chân. À, thì chúng ta phải là một cái cột trong nhà Chúa, thì chúng ta phải đứng trên với sự phán xét của Chúa. Mỗi người chúng ta phải tự phán xét chính mình, chứ không phải là phán xét anh em khác, mà phán xét chính mình, áp dụng lời của Chúa cho mình. Có câu Kinh Thánh nói là ai mà phán xét mình á, thì sẽ không có bị phán xét. Ai biết tự phán xét mình thì Chúa không có phán xét mình. Mình phải biết tự phán xét mình, phán xét những việc làm của xác thịt, hay là những suy nghĩ ô uế, bất kỳ có suy nghĩ ô uế nào trong lòng thì mình phải phán xét nó liền. Mình nói với Chúa: Chúa ơi, con phán xét suy nghĩ này, con không có chấp nhận nó. Mình chỉ cần cầu nguyện như vậy thôi, mình xin Thánh Linh giúp mình để phán xét những điều đó. Thì sự phán xét của Chúa, mình sẽ áp dụng sự phán xét của Chúa cho chính mình, thì kết quả là mình sẽ có được bạc. Những cái cột này đầu được bọc bạc, bạc trong kinh thánh tượng trưng cho sự cứu rỗi của Chúa, sự cứu rỗi này dành cho tâm hồn. Có nghĩa là mình phải thu hoạch, mình phải kiếm được thật là nhiều đồng lên, nhà tiêu đồng đó mình thấy sẽ thu hoạch thêm được bạc nữa, mình sẽ được mình từ đó Chúa mới có thể tác động được được những nhân tính của Chúa, những đức tính của Chúa vào trong lòng của mình được. Và những cái thanh nối này nối với nhau bằng bằng bạc, đó cũng là sự phải ra đó là cũng là sự liên kết giữa chúng ta với nhau, những anh em trong hội thánh với nhau. Những cái thanh nối này nó không phải bằng đồng, nghĩa là chúng ta không phải là phán xét chỉ trích lẫn nhau, mà phải là những chúng ta phải đưa phải gia tăng sự cứu rỗi của Chúa, cung cấp sự cứu rỗi của Chúa cho những anh em khác. Thì như vậy mình mới có thể cùng nhau có thể biểu lộ Chúa ra được, biểu lộ về sự công bình của Đức Chúa Trời ra ngoài được. Nhưng mà ở ngoài đây anh em thấy những cái lượng, thấy đồng, thấy rất nhiều luôn. Những cái chân bằng đồng, mỗi cái chân đồng này là một ta lân, là khoảng 40 kg. Còn những cái cột chỉ bọc chút xíu đồng thôi. Rồi bàn thờ của Lễ Thiêu cũng bọc bằng đồng, cũng là cổ chi tim bọc đồng, không nhiều. Thấy đồng là chủ yếu, bạc rất là ít. Nhưng mà nếu anh em đi vào trong trong đền tạm, trong nơi thánh, thì anh em sẽ thấy là những ở đây có rất là nhiều đồng, những cái chân, đây là những cái miếng ván trong nơi thánh, được trong đền tạm được tạo thành bằng những cái miếng ván khác nhau. Thì những miếng ván này cũng là gỗ xi tim, có bọc vàng ở bên ngoài. Và những miếng ván này có những cái chân là bằng đồng, bằng bạc. Mỗi cái chân này cũng là một ta lân. Thì ở trong nơi thánh, trong đền tạm này, mình thấy là không có đồng mà có bạc và vàng rất là nhiều, đặc biệt là bạc. Anh em có hiểu điều em chia sẻ không? Tại không thấy anh em được. Anh em có hiểu điều em chia sẻ không?
Anh em thì có, ai không hiểu thì thăm.
Em không hiểu, nếu mà không hiểu thì cứ thể hỏi. Ở ngoài sân á, thì mình thấy chủ yếu là sự phán xét, có đồng rất là nhiều, chủ đạo có chút xíu bạc thôi. Mà ở trong đây mình thấy kim loại bạc rất là nhiều và vàng, và bạc là nhiều nhất. Có nghĩa rằng nếu mà mình muốn trải nghiệm sự cứu rỗi của Chúa thì mình đừng có ở ngoài sân nữa, mà mình phải đi vào trong trong đây, trong cái nơi thánh, ở đó gần sự hiện diện của Chúa hơn và nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhiều hơn nữa. Nếu mình chỉ có dừng lại sự phán xét thôi, mình sẽ thấy rất là nản lòng. Mỗi ngày cứ phán xét này phán xét kia, thấy có nhiều sự phán xét, không nhiều tư tưởng ô uế về việc làm xác thịt. Nhưng mà mình cũng đừng có dừng ở đó mà phải đi vào bên trong, mình sẽ được được nhiều hơn, được cái sự cứu rỗi của Chúa, được sự yên ủi của Chúa, được sự biến đổi của Chúa. Thì anh em thấy những miếng ván ở đây rất là sát nhau, nó không phải là những cây cột mà trời ở bên ngoài cách nhau như ở bên ngoài nữa, mà là những cái miếng ván một nó phải khít với nhau, phải sát với nhau, không được có chỗ hở. Thì để xây dựng hội thánh thì mỗi chúng phải biến đổi chúng ta để làm cho mỗi chúng ta trở thành một miếng ván như vậy. Mỗi tất cả chúng ta, chúng phải làm thay đổi chúng ta cho tất cả chúng ta đều phải giống nhau, vừa khít với nhau cả. Nếu mà có miếng ván bự nhỏ hay là nó bị méo thì nó khác nhau thì không thể nào mà làm thành một cái đền tạm được. Thì cái sự xây dựng ở bên trong này nó cao hơn là bên ngoài, ngoài sân nhiều. Thì mỗi chúng ta cần phải để Chúa thay đổi mình. Tại mỗi bây giờ anh em có thể thấy là mỗi chúng ta khác biệt nhau rất là nhiều. Có người nói nhiều, có người nói ít, có người nhiều cảm xúc, có người thì rất ít. Suy nghĩ của mỗi người cũng mỗi khác luôn. Thì về bản thân mỗi người thì rất là khác nhau. Nhưng mà để xây dựng mỗi hội thánh thì bắt buộc Chúa phải chỉ sửa mỗi người, biến đổi mọi người để cho tất cả mọi người thành một cái những cái miếng ván mà có thể tấn sát nhau được. Đây là điều rất là quan trọng.
À, em hỏi trước anh An.
À, em nói đi.
Bên ngoài thì là cột, còn bên trong là thì là ván, ý nghĩa của tấm ván là gì?
Ván cũng là mình luôn á.
Ván cũng là mình nhỉ.
À, thì xây dựng hội thánh đó là có những cái mức ở bên ngoài. Bên ngoài đó là một sự là Chúa thì Chúa phán xét mình, còn mình mang biểu có thể biểu lộ được sự công bình của Đức Chúa Trời ra bên ngoài. bên trong á là cái sự xây dựng mà nó gần gũi hơn, nó cao hơn nhiều. Bên trong là những tấm ván này là những cũng là gỗ suy tim, nguyên liệu chính để xây dựng đền tạm chính là gỗ suy tim á. Thì gỗ suy tim này á cũng là nhân tính của Chúa, và nó được bọc bạc, bọc vàng, trên chân của nó, chân của nó là bằng bạc. Mỗi cái đế, mỗi cái đế hay cái chân của nó à, tới 40 ký bạc luôn. Thì trong đây mình có thấy là ở trong trong nơi thánh này á, thì sự cứu rỗi của Chúa rất là đầy tràn. Sự phán xét nghĩa là Chúa lấy những cái điều mà tiêu cực đi ra khỏi mình, giống như là những việc làm xác thịt rồi hay nóng giận. Còn sự cứu rỗi là Chúa tác động những đặc tính, tính chất của Chúa vào bên trong mình, thay vì mình hay nóng. Ví dụ nếu mình mà Chúa lấy được cái sự nóng giận của mình đi thì Chúa sẽ ban cho mình sự kiên nhẫn của Chúa. Anh em hiểu không? Nghĩa là đổi từ từ đồng mà chuyển sang bạc á. Ví dụ như mình một người nào mình hay ganh ghét anh, hay ghét anh em khác, thì Chúa khi mình trải nghiệm được sự phán xét của Chúa, Chúa sẽ lấy sự ganh ghét đó đi và Chúa tác động tình yêu thương của Ngài vào đó, thì đó là bạc. Thì để xây dựng hội thánh thì Chúa phải phải loại bỏ tác động đồng của Chúa vào phán xét những điều mà xác thịt, những điều ô uế, những điều trái ý Chúa trong chúng ta, và sau đó Chúa mới tác động bạc được vào. Thì bạc ở ngoài sân rất là ít, chỉ có trên cái những cái đầu, những cái những cái đầu của cái cột có được bọc bạc thôi. Còn bạc á, muốn có nhiều thì anh em phải vào bên trong, bên trong nơi thánh. Mỗi cái đế bạc sẽ nặng tới 40 kg rồi, có nghĩa là lượng bạc rất là nhiều. Thì muốn muốn trải nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa thì đầu tiên á là mình phải trải nghiệm được sự phán xét của Chúa, giúp Chúa, Chúa giúp mình loại bỏ những điều, những men, những điều gì trái với Chúa ra khỏi mình. Thì lúc đó thì từ mình mới, sau đó mình mới nhận được sự cứu rỗi của Ngài nhiều hơn nữa. Anh em đọc trong suốt Ký Tu Ký 38 á, câu 24, 25. Long đọc nghe không? 24, 25, 27 tới 27 tới 31 luôn.
Dạ. Câu 24, cùng một hai sợi truyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bạc, và hai đầu sợi truyền cột vào bóc cài, đoạn gắn trên hai vai ephod.
Không phải, suốt 38, suốt Ai Cập Ký đoạn 38.
28.
38.
Câu 24. Hết thảy vàng đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dâng được 29 ta lân, 730 siếc nơ, theo siếc nơ của nơi thánh, bạc của mấy người hội chúng có thể sụp tập cộng được 100 ta lân, 1775 siếc nơ, theo siếc nơ của nơi thánh. Câu 27. Vậy phải 100 ta nâng bạc đặt đúc các mẫu trụ của nơi thánh và mẫu trụ màn, 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức 1 ta lân và mỗi lỗ trụ. Còn 1775 siếc nơ dư lại thì dùng làm đinh trụ bọc đầu trụ và lấy đuông chắp các trụ với nhau, đầm đem dâng cộng được 70 ta lân, 2400 siêu nơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc, bàn thờ bằng đồng, lá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạ và các nọc của hành lang chung quanh.
Ở đây là liệt kê tất cả vật liệu để xây đền thờ, thay đền tạm, thì khối lượng của từng vật liệu là bao nhiêu. Ở đây mình thấy vàng thì ít thôi, khoảng
29 ta lân,
có 29 ta lân thôi. Còn còn siết lơ là nó chỉ là ít thôi, ít ta lân, là một ta lân tới 40 kg rồi. Rồi bạc là 100 ta lân, 100 ta lân để làm 100 cái lỗ trụ, nghĩa là 100 cái chân cái chân mà của mấy tấm ván nè, mấy cái đế, mấy cái chân của tấm ván nè, một mỗi cái tấm ván á là 1 ta lân, thì 100 cái là 100 ta lân, còn 1715 siết lơ á, chỉ là để đó là những cái lượng bạc rất ít để bọc trên mấy đầu của cái trụ bên ngoài, của mấy cái mấy cột bên ngoài á. 100 ta lân để làm cho 100 cái lỗ trụ, 100 cái đế, mấy 100 cái chân của mấy cái tấm ván này, rất là nhiều, gần cả 4.000 ký luôn, 4.000 ký bạc. Còn đồng á thì cũng nhiều nhưng mà ít hơn, đồng chỉ có 70 ta lân, 70 ta lân, 70 ta lân này là tương đương với mấy cái cột bên ngoài, làm chân của mấy cột bên ngoài á. Ở đây mình thấy rõ ràng đó là bạc rất là nhiều, bạc tới 100 ta lân lần, mà đồng có 70 thôi. Thì mục đích của Chúa không phải là Chúa phán xét chúng ta, qua đền tạm chúng ta thấy là Chúa muốn cứu độ chúng ta. Nhưng mà nếu mà bên ngoài đồng là chủ yếu 70 ta lân, ở bên trong tới 100 ta lân bạc, thì Chúa không có, có nghĩa là Chúa không có muốn chúng ta dừng lại ở ngoài sân. Những cái trải nghiệm, những gì đó chung chung với Chúa thôi, mà Chúa muốn ta bên trong nữa, để Chúa có thể biến đổi, thay đổi chúng ta rất nhiều được. Càng vô bên trong thì ta càng gần gũi với Chúa hơn. Ở ngoài phần sân rất là rộng, dân Chúa có thể có dân Chúa đến được đông để dự lễ, để ăn uống nhiều thứ khác, nhưng mà vô trong đền tạm ta thấy rất là, nó rất là chật. Diện tích của đền tạm so với diện tích sân rất là nhỏ, nhưng mà để cứu rỗi, để được nhận sự cứu rỗi của Chúa, được Chúa biến đổi nhiều hơn, có bông trái thánh linh nhiều hơn, thì mình phải vào trong đó, vào trong nơi thánh, ở trong sự hiện diện của Chúa. Anh em có thắc mắc gì không?
Anh cứ chia sẻ tiếp đi anh.
Ủa anh Nang,
Em nói
Nang
đi.
ơi, ở dưới hai thiên sứ là gì vậy anh? Lên xíu nữa, lên xíu nữa.
Đây
Cái
hả?
đó, ở
Ở
dưới
đây
thiên
hả?
sứ, ở dưới hai thiên sứ á,
Chỗ này không? Đó
đúng
là
rồi.
bàn thờ, bàn thờ dân hương.
Mình thờ dân hương.
Để anh nói về ba cái này ha. Ở trong đền tạm của Chúa nó không có nhiều điều, không có nhiều thứ như bên ngoài, mà chỉ có ba cái đồ vật thôi. Là cái đầu tiên đó, là cái chân đèn vàng. Chân đèn vàng này có 7 đèn, rồi có bàn thờ dân hương, rồi có bàn bàn để bánh, đây là bàn để bánh phong men. Thì ba cái này đều nó có ý nghĩa rất quan trọng, nó là những nhiệm vụ mà chính mà chúng ta phải làm khi chúng ta đến với Chúa. Thì cái đèn bảy nhánh này, cái chân đèn vàng này á, nó nói đến ánh sáng của Chúa. Ở trong cái nơi thánh á, nó không có những cái đèn khác. Trong cái đền tạm này nè, nó không có đèn điện hay là những gì khác mà nó được soi sáng chỉ bằng cái chân đèn này thôi. Thì cái đèn này là nguồn sáng soi sáng cho toàn bộ đền tạm luôn. Thì hội thánh của Chúa phải có ánh sáng này, ánh sáng này đến tượng trưng đèn, cái này tượng trưng ánh sáng của Chúa, nó phải soi sáng cho mình. Khi mình vào bên trong nơi thánh á, mình sẽ nhận được ánh sáng của Chúa. Ánh sáng này đầu tiên sẽ nói đến tình trạng của mình như thế nào, ví dụ tình trạng trong tâm hồn của mình, tình trạng thuộc linh của mình như thế nào. Mình càng gần Chúa thì càng thấy ánh sáng của Chúa rõ hơn nhiều, và mình sẽ biết được cái con người của mình xấu xa như thế nào, và mình cũng sẽ nhận được ánh sáng của Chúa về chương trình của Ngài, về kinh, về lời Chúa trong Kinh Thánh. Rồi đối diện với cái chân đèn vàng này là có cái bàn để bánh này. Trên đó có 12 cái bánh không men. Trong Kinh Thánh nói đó, trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch dùng cái từ là bánh cần thiết á, mà dịch đúng đó, chỉ là đơn giản là những cái bánh mà để trước mặt Chúa thôi. Thì thầy một thầy tế lễ đó, là phải để bánh ở đây đúng 7 ngày trước, sau đó mới được ăn. Thì ở đây nói đến những thức ăn mà mình ăn á, thức ăn thuộc linh mình ăn á, mình phải để nó trước mặt Chúa, để trước 7 ngày, có nghĩa là mình phải để Chúa kiểm tra dò xét nó. Mình đừng có vội tiếp nhận liền những cái gì mà mình đọc hay mình nghe, mà mình phải ở đứng trước Chúa để mình kiểm tra coi những thức ăn này nó có đúng ý Chúa hay không, nó có men hay không, rồi mình mới tiếp nhận. Ở đây cũng nói đến bánh sự sống của Chúa. Bánh phong men nói cũng nói đến bánh bánh sự sống của Chúa. Chúa là bánh từ trời xuống. Thì khi mà mình vào trong trong đây cũng là thức ăn của bánh này cũng là thức ăn cho thầy tế lễ. Thì mình vào trong nơi thánh, mình sẽ phải Chúa chính là thức ăn của mình. Chúa Hê-ba là bánh sự sống để nuôi dưỡng tâm hồn và tâm linh của mình. Nếu chỉ có ánh sáng thôi mà không có thức ăn này thì cũng không có tác dụng. Mình sẽ không có thể nào làm theo ý của Chúa được. Rồi tới cái bàn thờ dân hương. Bàn thờ dân hương nói những lời cầu nguyện, mình cầu nguyện cho chương trình của Chúa. Những lời cầu nguyện ở bàn thờ dân hương này không phải là những lời cầu nguyện cho việc cá nhân của mình, cho việc làm hay cho gia đình gì đó, mà cho những lời cầu nguyện này hướng tới việc của Chúa. Anh em thấy là cái bàn thờ dân hương này nó ở ngay sát cái bức màn phân chia giữa nơi thánh và nơi chí thánh luôn. Nghĩa là cái bàn thờ này nó có kết nối trực tiếp vào trong nơi chí thánh của Chúa. Thì một thầy tế lễ phải làm chính của một thầy tế lễ là mỗi ngày phải vào trong đây thắp tỉa sửa các tim đèn ở trong cái chân đèn này, rồi để bánh lên đây, rồi sau đó phải để dâng hương mỗi ngày. Thì ba hình này cho chúng ta biết việc làm chính của thầy tế lễ. Thì chúng ta biết Chúa sắp đến rồi, chúng ta phải siêng năng vào trong cái bàn thờ, đến bàn thờ dâng hương này mà để dâng hương, nghĩa là để cầu nguyện cho những việc liên quan tới nước của Chúa, tới công việc của Chúa. Để tìm cho anh em một câu kinh thánh ở trong sách Cải Huyền cũng có nói đến bàn thờ dâng hương á. Có ai nhớ câu đó không? Cái Huyền 5 câu 8, Huyền 5 câu 8. Em đọc Huyền 5 câu 8 đi.
Khi lấy sách 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn dập mình xuống trước mặt trên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Amen.
Thì chúng ta phải siêng năng vào đó, vào nơi thánh để mình dâng hương cho Chúa, mình cầu nguyện cho công việc của Chúa, cho các anh em khác, để cho tất cả mọi người đều có ánh sáng và nóng cháy và có thể thực hiện có nhiều hiện thực của Chúa. Thì những lời cầu nguyện như vậy nó sẽ thành hương thơm, nó bay lên trên trời, trên thiên đàng và trong cái những cái bình vàng này. Mình cần xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể cầu nguyện làm sao cho những lời cầu nguyện chúng ta nó bay lên chỗ ngai vàng của Chúa luôn. Rồi Khải Huyền 8 câu 3 câu 4. Ông đọc lên không? Câu 3 đến câu 5 đoạn này hay. Anh em nghe được không?
Bây giờ em đọc. Em tắt mic, đọc từ nãy nữa.
Hả?
Em đọc từ nãy rồi tắt mic. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. À đâu đoạn? Từ câu 3 đến câu 5 đúng không anh?
À đúng rồi.
Đoạn một vị thiên sứ khác đến đứng bên bàn thờ. Người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Với những lời cầu nguyện của các thánh đồ, thiên sứ lấy hương, đưa hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và động đất. Amen.
Amen. Ở đây mình có thể thấy một cái nguyên tắc của Chúa là Chúa chỉ tác động khi mà có hương bay lên thôi. Chúa đang chờ đợi cái bình hương này nó được đầy lên. Thì Chúa mới tác động.
Nhiều hương.
Lúc ý nghĩa của cái câu mà Chúa nói là nếu mà các ngươi ràng buộc ở dưới đất thì trên trời sẽ ràng buộc. Nếu các ngươi mở dưới đất thì trên trời cũng sẽ mở. Thì mình phải để xây dựng, tất cả chúng ta đều muốn xây dựng hội thánh của Chúa ở Việt Nam. Thì để như vậy thì không thể nào làm một sức của mình được. Mình phải tập làm dân hương như vậy để đời cầu nguyện mình thành là những hương bay lên trên để đầy mình đầy cái lư hương vàng của Chúa thì Chúa mới tác động. Ở đây có thể thấy là cái bàn thờ dân hương này á, nó liên kết trực tiếp với ngai vàng của Chúa ở trên trời. Một thầy tế lễ chuyện cầu nguyện cho nước Chúa, cho việc của Chúa là rất quan trọng. Xin Chúa, xin Thánh Linh dạy chúng ta cầu nguyện đẹp lòng này để cho Ngài có thể tác động được. Giờ Thì bên ngoài cái đền tạm, anh em thấy mấy miếng ván được nối chặt với nhau bằng những thanh gỗ này. Thực ra ở đây là có 5 thanh gỗ, những thanh gỗ này đều là gỗ xi tim bọc bạc, bọc vàng cả, bọc vàng cả. Có 5 thanh, thanh ở dưới là thanh dài từ đầu đến cuối luôn. Còn ở trên này là 2 thanh rời nhau. Ủa, thanh dài phân nửa. Ở dưới này cũng 2 thanh rời nhau. Nó có khoảng cách ở giữa nè. Tổng cộng 5 thanh. Cái thanh dài nói đến thánh linh. Còn cái 4 cái thanh nhỏ này á, nói tới chúng ta, nói tới con người. Số 4 á, là con số của tạo vật. Số 4 trong kinh thánh á, giống như là 4 biển, 4 hướng. Anh em có nhớ câu kinh thánh nói là hãy giữ gìn sự hiệp một của thánh linh không? Thì ở đây mình có thể thấy nguyên tắc của Chúa là mấy miếng ván là mỗi chúng ta để xây dựng hội thánh á, thì phải có sự liên kết của thánh linh á. Nó phải kết nối nhau bằng thánh linh, chứ không phải bằng cái sự nỗ lực của bản thân hay bằng cái sự tài năng, khả năng riêng của mỗi người. Nó bắt buộc phải bởi thánh linh. Và những thanh gỗ này á, nó phải bọc vàng. Anh em đọc Côlôse 3, 12, câu 14. Côlôse đoạn 3, câu 12, đến 14.
Khi đọc. Anh An ơi.
Ơi.
Côlôse đoạn 2 câu 13 đến câu 14 ạ.
Không phải, đoạn 3 câu 12 đến 14.
Vâng. Amen. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Amen.
Amen. Câu này mình thấy cái nguyên tắc của đền tạm, bên trong đền tạm nó rõ. Là anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là nơi là người thánh rất yêu dấu của Ngài, có lòng thương xót, hoặc là sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Cái đó nói đến những cái chân bằng bạc ở đây. Còn câu 14 á, nói đến tình yêu thương này á, nói đến là chính là cái vàng ở đây. Nhưng hết thảy mọi sự đó hãy mặc lấy tình yêu, lòng yêu thương, vì là sự dây liên lạc của sự trọn lành. Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đúng không? Phải tình yêu thương của con người. Nên thấy không, những cái nối bằng những cái thanh nối đây nè, nó được bọc vàng, gỗ bọc vàng. Những cái gỗ này được bọc cái vàng, nghĩa là chúng ta phải mặc lấy tình yêu thương của Chúa. Chúng ta phải kết nối với nhau bằng tình yêu thương của Chúa. Ở đây rất là tuyệt đó. Những cái thanh nối này là cái sợi dây liên lạc của sự trọn lành đó. Thì qua đây mình sẽ thấy một cái quy tắc của Chúa. Nói lại, đầu tiên là mỗi người một thanh gỗ, một cái cột ở đây. Mỗi người phải đứng trên sự phán xét này, phải có chân bằng đồng giống như Chúa vậy. Mình phải phán xét những gì của thế gian, những gì của xác thịt, những sự ô uế của mình. Mình phán xét như vậy, mình sẽ có một chút xíu bạc ở đây. Rồi mình cũng kết nối với nhau bằng bạc với nhau luôn. Nhưng mà như vậy chưa đủ, mà mình phải đi vào bên trong nữa để mình có trải nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa nhiều hơn qua những cái chân bạc ở đây. 100 ta lân bạc luôn, rất là nhiều. Đó là những cái đức tính của Chúa. Nhưng mà chưa đủ, mình phải được kết nối với nhau bằng tình yêu thương của Chúa nữa. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Có nghĩa là để mình xây dựng hội thánh thì mình phải cần 3 kim loại chính. Đó là cần đồng, Chúa phải phán xét mỗi người chúng ta. Và sau đó mình cần bạc để Chúa cứu rỗi mình. Và cuối cùng là cần tình yêu thương của Chúa. Thì bản chất của Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Không thể nào mà có tình yêu thương liền mà của Chúa liền mà không có trải qua đồng với bạc được. Mà phải qua một cái tiến trình như vậy. Anh em hiểu anh chia sẻ không?
Dạ hiểu.
Nên có thắc mắc không? Có thắc mắc em hỏi. Tại cái chuyện mình phải cần hiểu về đồng với bạc á, tại vì nó thì trải nghiệm mình sẽ giống như vậy á. Có nhiều lúc mình đi theo Chúa tỉa sửa mình cảm thấy rất là mệt mỏi, chán nản. Nhưng mà mình đừng có nản lòng, mình có nghi ngờ Chúa. Tại vì á, mục đích của Chúa phán xét mình trước để cho mình có được bạc, có được sự cứu rỗi của Chúa. Những hình ảnh giữa đồng với bạc trong Thánh nó liên lạc, nó có xuất hiện với nhau rất là nhiều luôn. Thì mình đi với Chúa mình sẽ thấy có những giai đoạn mình kể cả chán nản, mình thấy Chúa phán xét mình thấy men của mình, nhưng mình hãy đi tiếp nữa, mình sẽ được có sự yên ủi của Chúa và có được sự biến đổi của Chúa. Lúc đó mình sẽ trải nghiệm được bạc. Nhiều anh em đọc trong suốt Yếp Tô Ký đoạn 15 câu 22 tới câu 27. Suốt 15, 22 tới 27.
Sách Tô Ký đoạn 15 câu 22 câu 27 phải không ạ?
Em đọc ạ.
Đoạn Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Su-dơ, chọn 3 ngày đi trong đồng vắng kiếm chẳng được nước đâu cả, kể đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng uống chẳng được nên chi chỗ này gọi là Mara. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy miệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọn. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đoạn dân sự đến đất Ê-lim, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là. Dân sự đặt trại tại đó gần bên suối nước. Amen.
Ở đây anh em có thấy hình ảnh giữa đồng giữa bạc rất là nhiều. Dù nhân sự tới Mara, dân tới Mara không có nước, mà có nước thì nước lại đắng quá, không uống được. Thì Chúa dùng cái đó để Chúa thử thách họ, để xem họ sẽ có làm theo luật pháp của Chúa hay không. Cái đó là đồng á. Thì Chúa trong mình sẽ thấy mình đi theo Chúa có những lúc mình gặp những hoàn cảnh nó bất lợi, lúc đó là Chúa dùng những cái đó, Chúa muốn dùng những cái đó để bày tỏ những điều xác thịt của mình ra, để Chúa phán xét mình. Chúa phán xét của Chúa chỉ là không phải là trừng phạt, mà để Chúa để tỉa sửa mình. Thì dân của Chúa sau khi mà ở Mara xong á, là đi tiếp đất Ê-lim. Ở đó có 12 suối nước, có 70 cây trà là, đó chính là bạc. Cây trà là trong Kinh Thánh á, tượng trưng cho sự cứu rỗi. Ở đó họ tới đó họ được nghỉ ngơi, họ được yên nghỉ trong Chúa. Thì kinh nghiệm của mình đi theo Chúa vậy á, mình đi theo Chúa sẽ có những lúc rất là cảm thấy rất là mệt mỏi, những điều bất lợi thì mình có nạn, Chúa muốn dùng những điều đó để chỉ sửa mình phải đi tiếp nữa, phải đi vào trong nơi thánh á, mình sẽ được bạc, mình sẽ được có sự yên nghỉ của Chúa, sự biến đổi của Chúa. Thì khi mà gặp thử thách hay là bất lợi gì đó thì mình đừng có trách Chúa, mà mình phải hiểu ý tốt của Chúa. Chúa muốn biến đổi mình. Chứ mình đừng cứ nản lòng liền, mình cứ nản làm sao mà đi Chúa bất lợi quá, khó chịu quá gì đó. Mà mình phải hiểu Chúa là Chúa phải phán xét mình trước để loại bỏ những men của mình đi. Thì nếu mà mình vâng lời Chúa, mình chấp nhận điều đó, những điều đó chấp nhận sự chỉ sử của Chúa, thì mình sẽ được có, mình sẽ có bạc thôi. Mà mình thấy là lượng bạc ở trong đền tạm này nhiều hơn là lượng đồng. 70 ta lân đồng mà tới 100 ta lân bạc lần. Thì nhờ bạc này, quá trình đồng với bạc này, mình mới được biến đổi, nghề chạy trở nên giống Chúa hơn. Và nếu không trải nghiệm được bạc cái đồng á, thì mình sẽ không có trải nghiệm được tình yêu thương của Chúa, không có được tình yêu của Chúa đối với anh em khác. Rồi trong Hebrew 12 cũng nói cái nguyên tắc giữa bạc với đồng. Anh em đọc từ Hebrew 12 câu 5 tới câu câu 8 đi. Hebrew 12 câu 5 đến câu 8.
Hebrew 12 câu 5 đến câu 8 phải không ạ?
Đúng rồi em.
Amen.
Khuyên lời tớ dễ ngươi sự phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngại lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Thế ai mà Ngài chọn làm con thì cho voi cho bò. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đại anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật.
Đây, em đọc luôn câu 10, câu 11 luôn.
Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
Amen. Thôi anh em thấy bạc cái đồng rõ không? Đầu tiên đó là Chúa sửa phạt. Cha yêu ai thì cha sửa phạt, cha cho roi cho vọ. Khi mà sửa phạt mình cảm thấy rất là mệt mỏi, thấy rất là đau, không thể nào mà vui được á, thì đó là đồng. Nhưng mà mục đích của cha khi sửa phạt á, không phải chỉ dừng lại kiểu việc đánh mình để sửa phạt cho mình đau không. Nhưng mục đích của cha là muốn cho chúng ta là bị ích lợi cho chúng ta, để chúng ta được thánh khiết, được dự phần một thực thánh khiết của cha. Thế không, nếu mà chúng ta muốn thánh khiết, muốn có bạc á, thì mình phải có chấp nhận, phải có đồng chứ, phải chấp nhận sự phạt chứ. Nhưng mà vấn đề là khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh, gặp thử thách khó khăn gì đó, những thử thách của Chúa, những khó khăn đó, thì mình phải dùng nó, mình phải xem nó là cái cơ hội để mình luyện tập. Nếu mình gặp đau khổ mà mình không chịu luyện tập á, thì khi nó qua đi á, thì mình sẽ đã mình chịu đau khổ nó không được ích gì cả. Chỉ có những ai mà biết luyện tập trong những cái thử thách đó thì mới có được bông trái của Chúa, như bông trái công bình, bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Đó, những cái bông trái công bình, bình an này cũng là những cái bông trái, cũng là bạc á. Thì xin Chúa thay đổi cái nhìn của mình khi mình gặp đau khổ hay gặp cái gì bất lợi, thì mình biết đó là đồng, đó là sự phán xét của Chúa. Nhưng mình phải nhìn xa hơn nữa là để mình chịu luyện tập điều đó, đến cuối cùng mình mới có được bạc được. Những cái miếng ván ở trong đền tạm á, thì phải đứng trên chân bằng bạc, đứng trên chân của sự cứu rỗi. Còn những cái cột ngoài đứng trên đồng, chân bằng đồng. Nên xin Chúa thay đổi cái nhìn của chúng ta để chúng ta không có bị nản lòng. Anh em có thắc mắc không? Anh chia sẻ về đền tạm hôm nay, chia sẻ tới đây thôi. Anh em có câu hỏi không?
Hỏi anh An là anh có được nhiều bạc chưa?
Anh à? Hơi bị ít. Có nhiều trường hợp anh gặp thử thách nhiều, nhưng mà có nhiều lúc anh mới nhận ra là anh không có chịu luyện tập. Đã từng nhiều lần đã bị bỏ qua cơ hội để luyện tập á, anh bạc không có nhiều. Nhưng mà qua những cái lời, những ánh sáng về đền tạm á, thì anh biết là những dịp đó là anh bắt đầu anh ý thức hơn để anh phải luyện tập. Mình không có chỉ chấp nhận đau khổ, mình phải luyện tập nữa để Chúa có thể biến đổi mình được. Nhưng mà Chúa, qua anh em có thấy hôm qua cái này là qua cái đền tạm này, Chúa cho mình bày rõ ý của Ngài qua từng cái những cái kim loại trong đó, để khi mà mình gặp đau khổ gì đó đừng có nghi ngờ Chúa, mà mình phải biết ý của Chúa. Chúa muốn là mình có đồng, có bạc, có vàng. Trời, anh em còn thắc mắc về đền tạm nữa không? Nếu mà chưa rõ anh em cứ hỏi.
Anh em giải thích cái thằng mà ma quỷ nó tấn công mình, cái phần tâm hồn như thế nào mà cho.
Tại khi mà con người có ba phần á, thân thể, tâm hồn, tâm linh, thì khi Adam á và Eva ăn cái trái cây thì biết được thiện điều ác á, thì tâm linh chết. Đáng lẽ đúng mà Chúa muốn tạo ra con người, Chúa muốn tâm linh con người điều khiển tâm hồn và thân thể của con người luôn. Nhưng mà do sau khi Adam ăn trái kia xong á, là tâm linh chết, tâm hồn và thân thể, thân tâm hồn á nó điều khiển con người thay vì tâm linh. Thì tâm hồn con người đã bị tội lỗi và xác thịt, bị tội lỗi, tâm hồn và thân thể con người bị tội lỗi tấn công làm hư, nên con người bị phục dưới quyền của ma quỷ. Nên nhiều lúc cái suy nghĩ của mình nó đã bị tội lỗi chi phối rồi. Giống như em nhớ đoạn mà Chúa cho Ma-thi-ơ 16 để đọc đoạn đó. Câu 16 á, là khi mà Phi-rơ nói với Chúa là Chúa chính là Đấng Christ á, là con Đức Chúa Trời hàng sống á, và Chúa khen Phi-rơ, Chúa nói là xác thịt không phải xác thịt của người bày tỏ như đó mà Cha ta trên trời. Nhưng mà sau đó khi mà Chúa câu 21 anh đọc có, để anh đọc có, câu 21. Từ đó Chúa Giêsu mới tỏ cho các môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ, những người trưởng lão và những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, từ đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Cái câu nói của Phi-rơ thì ra nó rất là tốt, đúng không? Nó đâu có ai mà muốn Chúa phải chịu khổ như vậy. Phi-rơ khuyên bằng có mục đích rất là tốt, xuất phát từ tâm hồn của Phi-rơ. Nhưng mà Chúa nói Phi-rơ như thế nào? Chúa nói là: Hỡi Sa-tan, hãy lui đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, thì ngươi chẳng được nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, không nghĩ đến việc người ta. Nó một cái câu nói, cái suy nghĩ, cái lời khuyên rất là tốt đẹp luôn á, mình ai cũng nghĩ là tốt cả. Nhưng mà nó là suy nghĩ tự nhiên của con người. Ở đây mình thấy là Satan á đã vào trong Phi-rơ, gieo suy nghĩ đó vào trong đầu Phi-rơ. Nên tâm hồn của mình rất là dễ bị ma quỷ tấn công là như vậy á, tại vì á là mình đã phục, tâm hồn đã bị tội lỗi làm hư hoại rồi. Một lời khuyên rất là tốt luôn, nhưng mà nó xuất phát bằng xác thịt thôi, chứ không phải từ Chúa. Nếu mình xây dựng hội thánh mà nghĩ những cái việc theo suy nghĩ của con người á, thì những suy nghĩ đó chống lại với Chúa. Nên mình phải cần Thánh Linh á, như trong văn 14 á, mình phải cần Thánh Linh bày tỏ chúng ta biết những gì đến từ Chúa, những gì theo ý của Chúa. Thì điều đó chỉ có trong tâm linh của mình thôi, chứ không phải thế nào trong tâm hồn. Rồi anh em cứ không còn thắc mắc nào nữa không?
Làm sao mình nhận biết được tiếng của Thánh Linh và tiếng của tâm hồn anh em?
Hebrew 4 câu 12, 13. Để anh đọc luôn ha. Hebrew 4 câu 12. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh, có nghĩa là tâm hồn với tâm linh á, cốt quỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Để mình có thể nhận biết được tiếng của Thánh Linh với tâm hồn mình á, là mình phải nhờ lời hằng sống của Chúa. Mình phải nhai nuốt lời Chúa thật là nhiều để cho lời của Chúa thực sự thành sự sống cho chúng ta. Khi mà lời Chúa thấm vào bên trong mình á, lúc nào đó mình sẽ thấy lời của Chúa sẽ giống như thanh gươm nữa, thanh gươm hai lưỡi á, sẽ cắt ra giữa tâm hồn, giúp mình phân biệt được tâm hồn với tâm linh. Ở đây không phải là lời hiểu biết mà là lời sự sống thực sự. Thì nếu mà anh em học cách mà đi bằng con đường sự sống của Chúa, từ từ anh em sẽ phân biệt rất là, sẽ dễ dàng phân biệt được giữa tâm hồn tâm linh. Thực ra cũng không dễ lắm, mà mình học từ từ nhưng mà có thể phân biệt được. lời Chúa là thanh gương của Thánh Linh mà. Nên Thánh Linh không có, nếu mà Thánh Linh phán gì cho mình á thì chắc chắn nó phải nằm ở trong lời Chúa chứ không thể nào mà trái lời Chúa được. Không. Là mình có thể cầu nguyện xin Chúa giúp mình phân biệt giữa tâm hồn và tâm linh của mình. Nếu mà Chúa giúp cho mình có thể tâm việc điều tâm linh giữa tâm linh tâm hồn của mình á, thì mình có thể dò xét được những điều mà những người khác nói nó có sức khác từ tâm hồn tâm linh hay không. Thì nguyên tắc ở đây là lời sự sống, thì cái đó là cái chìa khóa. Thỉnh thoảng anh em ăn lời Chúa, anh em mà ăn đúng cách á, vô thì phải thấy rằng lời của Chúa tự nhiên nó cảm thấy mình làm khó chịu bên trong lòng mình, nó giống cái thanh gươm vậy, nó chặt ở trong lòng của mình rất là đau. Thì đó là Chúa đang phân biệt tâm hồn tâm linh của mình, nhất là qua những cái bài về đền tạm này á. Anh em đọc những bài đó, đọc những câu kinh thánh đó mà phải đọc cái sự cầu nguyện nhai nuốt đó, thì anh em sẽ thấy nó tự nhiên là thấy thanh gươm mình nó chặt bên trong anh em, thấy là mình thấy cái gì đó rất đau trong lòng. Thôi giờ anh chia sẻ một về nhã ca ha, để cho anh em có thêm chút bạc
trong đây phần nơi chi thánh đền tạm thì sao anh?
Trong nơi chi thánh đền tạm á,
à nơi này có nơi chi thánh này có cherubim này, bàn thờ có. Nơi chi thánh,
nơi chi thánh là có hòm giao ước, nơi đó cái hòm giao ước là tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Thì để gần Chúa nhất mình phải vào trong đó để nghe tiếng Chúa, để trải nghiệm Chúa. Ở đó nó đến cái sự thân công giữa mình với Đức Chúa Trời. Để tuần sau anh chia sẻ về cái đó, bây giờ anh chia sẻ về nhã ca ha, về tình yêu của Chúa trong nhã ca. Được không anh em?
Vâng.
Để anh em bật, anh em mở nhã ca 1 ra. Mình thấy những gì mà chỗ đền tạm á, những cái tiêu chuẩn của Chúa rất là cao, chuẩn công bình của Chúa, rồi gỗ si tim, đủ thứ cái trọng hết. Thì để mình đạt những điều đó thì mình phải cần sự tình yêu của Chúa, trải nghiệm tình yêu của Chúa. Vì tình yêu của Chúa mới là sức mạnh của mình, có sức mạnh giúp mình đi được. Thế nếu mà tối ngày mình chỉ có sự phán xét xong là hồi mình nản, mình chạy hết luôn, thì tình yêu của Chúa cũng thuộc vào bà. Để nên chia sẻ cho anh em nhã ca 1 câu 2. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, hãy tình chàng ngon hơn rượu. Thì nhã ca này nói là mối tình giữa vua Salomon với bà hoàng hậu. Thì Salomon nó là tượng trưng cho Chúa, còn hoàng hậu như là Tsunami thì là tượng trưng cho hội thánh của Chúa. Thì cái bài nhã ca này nói đến tình yêu của Chúa với hội thánh. Thì để xây dựng hội thánh á, thì mình phải cần cái tình yêu này. Tôi có trải nghiệm nó rất là nhiều. Đầu kinh thánh á, anh em thấy đó là có sự hôn nhân giữa Adam và Eva. Còn cuối kinh thánh á, là sự hôn nhân giữa Thánh Linh và cô dâu. Thì cứu của chiên con á, thì anh em mới thấy rằng cả kinh thánh là một cái câu chuyện tình. Nó xuyên suốt từ đầu đến cuối kinh thánh luôn. Nhiều chỗ trong kinh thánh á, gọi Đức Chúa Trời gọi dân của Ngài là người vợ của Ngài. Còn trong Tân Ước thì Chúa xem hội thánh là cô dâu của Ngài. Thì sách Nhã Ca là cái sách mà tuyệt vời nhất bày tỏ cái tình yêu của Chúa và hội thánh. Thì câu 2 đọc lại: nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình của chàng ngon hơn rượu. Thì ở đây nó đến cái Chú muốn một tín đồ phải như vậy á, là phải khao khát Chúa hôn mình. Có nghĩa là mình phải mong mỏi được trải nghiệm Chúa, được gần gũi Chúa rất là nhiều. Tại hôn thì không thể nào mà xa được á. Mình mỗi tín đồ á, mỗi cơ đốc nhân á, là phải khao khát được trải nghiệm tình yêu của Chúa. Chú muốn mình như vậy. Mình phải cầu xin Chúa là Chúa ơi hãy hôn con nhiều, cho con trải nghiệm Chúa thật là nhiều. Mình phải khai phát điều đó. Vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Mình phải trải nghiệm được tình yêu của Chúa ngon hơn là rượu, ngon hơn những điều của thế gian này. Nếu mà anh em á không có trải nghiệm được tình yêu của Chúa tuyệt vời như thế nào, không có trải nghiệm được tình yêu của Chúa ngon hơn những điều thế gian này, ông cũng không có gì hấp dẫn hơn á, thì sẽ mau chán nản lắm. Mình chỉ thấy đi theo Chúa thôi mà, luật lệ này, luật lệ kia, không được làm này, không được làm cái kia. Cái đó không phải là ý của Chúa. Chúa muốn mình trải nghiệm tình yêu của Ngài. Mình phải trải nghiệm tình yêu của Chúa ngon hơn mọi thứ của thế gian này. Mình phải xin, mỗi người phải xin Chúa, Chúa ơi con muốn trải nghiệm tình yêu của Chúa. Con muốn được tình yêu của Chúa phải lôi kéo con ngon hơn những thứ của thế gian này, mọi hấp dẫn hơn mọi thứ khác của đời này. Mình phải xây tình yêu của Chúa như là mình xây rượu vậy. Thì nếu mà chúng ta xây, người ta xây rượu người ta sẽ nói nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta xây tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta cũng sẽ nói rất là nhiều. Rất là tuyệt vời. Mỗi người phải tự phải xin Chúa cho mình trải nghiệm được. Lúc đó mình sẽ nói về Chúa, nó không phải là bị gò bó hay gì đó mà mình tự nhiên mình muốn nói. Và nếu một người mà xây rượu á, thì những người xung quanh sẽ ngửi được cái mùi rượu đó. Còn nếu mà mình xây tình yêu của Chúa thì những người xung quanh cũng sẽ nếm được cái mùi vị tình yêu của Chúa ở trong mình. Họ sẽ được lôi cuốn đến. Thì khi mình chia sẻ mà mình ở trong tình yêu của Chúa như vậy thì nó mới hấp dẫn người khác. Rồi câu 3, dầu tràn có mùi thơm tho, danh tràn thơm như dầu đổ ra. Thì ở đây là cái mức trải nghiệm cao hơn nữa. Cái cô gái ở đây trải nghiệm được dầu sức của Chúa. Có nghĩa là nó không chỉ là trải nghiệm sơ về Chúa nữa mà cái dầu sức. Dầu sức trong sách Lê Vi Ký có mô tả có một phần đó là mộc dược, rồi có nhũ hương, rồi có những cái hương liệu khác. Thì mộc dược trong kinh thánh cũng phải là nhũ hương trong kinh thánh. Không, mộc dược trong kinh thánh nói đến sự chết của Chúa. Của nhũ hương thì nói lên sự sống, sự phục sinh của Chúa. Còn những cái hương liệu khác trong dầu sức á, nói đến những nhân tính của Chúa. Ở đây mình nghĩ là ở đây là sau khi mình trải nghiệm tình yêu của Chúa rồi, mình sẽ không có dừng lại là Chúa chỉ có sự chết cho mình vậy thôi, mà mình sẽ trải nghiệm được Chúa rõ hơn nữa, trải nghiệm được sự chết của Chúa, sự đóng đinh xác thịt của mình, trải nghiệm được sự sống lại của Chúa, và mình sẽ thấy phải trải nghiệm cả nhân tính của Chúa nữa. Mình thấy nhân tính của Chúa tuyệt vời như thế nào. Vấn đề ở đây không phải là hiểu biết mà là cái sự trải nghiệm. Mình thấy dầu của Chúa thật là thơm. Mình cần trải nghiệm được cả Thánh Linh nữa. Thánh Linh cũng là nguyên liệu chính của trong cái dầu sức này. Rồi danh của Chúa thơm như dầu đổ ra. Ở đây lúc này là cái cô gái này bắt đầu yêu danh của Chúa. Chúng ta hay nói Chúa Giê-xu, nhưng mà vấn đề là chúng ta có yêu cái danh đó hay không. Hay mình chỉ đi theo Chúa chỉ là cái nghĩa vụ. Nhưng mà mình có thực sự yêu cái danh của Chúa hay không? Nếu mình trải nghiệm tình yêu của Chúa nhiều, mình sẽ từ từ mình sẽ yêu cái danh đó. Mình sẽ không có hổ thẹn vì cái danh đó nữa. Kêu mình xưng danh nó ra chứ mọi người. Câu 3 tuyệt, cái phần cuối tuyệt là bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Nếu mà mình muốn yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu thì mình đầu tiên là mình phải trải nghiệm được tình yêu của Chúa trước. Chúa phải hôn mình thật là nhiều trước. Mình trải nghiệm được tình yêu của Chúa, mình thấy được cái sự những nhân tính tuyệt vời của Chúa, rồi danh Chúa thật là tuyệt vời, thì lúc đó qua cái sự trải nghiệm đó mình sẽ tự nhiên mình sẽ yêu Chúa trở lại, yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu của mình, yêu Chúa hơn tất cả mọi thứ khác. Nó không phải là một cái luật lệ để mình làm theo mà đó là cái sự trải nghiệm. Nên mỗi anh em phải cần xin Chúa ban cho tình yêu này. Rồi hôm qua câu 4, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Ở đây mình thấy cái cô gái này là kêu xin Chúa kéo. Vì mình đi theo Chúa, có nhiều lúc mình gặp những cái sự phán xét của Chúa, gặp nhiều cái hoàn cảnh bất lợi. Mình chán nản, mình thấy mình không có đủ sức rồi. Thì lúc đó mình hãy xin Chúa, Chúa ơi hãy kéo con đi. Hãy kéo con bằng tình yêu của Chúa. Mình nói với Chúa như vậy. Mà nếu Chúa kéo mình, Chúa lôi kéo mình bằng tình yêu của Chúa, thì sẽ hậu quả là chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Ở đây là không phải là một người mình chạy nữa mà nhiều người khác sẽ cùng chạy với mình. Anh em hiểu không? Nếu mà Chúa mình trải nghiệm tình yêu của Chúa, Chúa dùng tình yêu của Chúa lôi kéo mình, thì tự nhiên sẽ có những người khác sẽ chạy chung với mình đi theo Chúa. Chứ không phải là mình dùng hiểu biết để mình hay là cái khả năng lập luận của mình để mình giảng cho người ta để lôi kéo bằng hiểu biết chứ người ta không phải. Vấn đề quan trọng nhất đó là tình yêu của Chúa có lôi kéo mình đi hay không. Vua dẫn chúng tôi vào phòng Ngài, chúng tôi sẽ vui mừng khoái lạc hơn Ngài, khoái lạc nơi Ngài, nơi chài. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu, cái gái đồng trinh yêu mến Ngài cách chánh trực. Thì Chúa muốn mình phải vui mừng khoái lạc nơi Chúa. Chúa không phải cho mình đóng luật lệ để mình làm giống như là trong tôn giáo hay trong nhà thờ. Mà Chúa muốn mình trải nghiệm Chúa, vui mừng khoái lạc nơi Ngài. Và vua dẫn tôi vào phòng Ngài. Thực ra ở đây là số nhiều, vua dẫn vào các phòng của Ngài. Anh em thấy trong trong đền tạm á có nhiều không gian lắm đúng không? Ở phần sân, ở bên ngoài cái hàng rào, ở bên trong sân, ở trong nơi thánh và nơi chí thánh. Thì mình trải nghiệm Chúa, mới đầu mình trải nghiệm Chúa phần sân xong chưa đủ, mình phải đi tiếp ở trong nơi thánh nữa. Thì ở đó mình phải đi sâu hơn nữa để vào nơi chí thánh để mình trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Thì Chúa muốn mình như vậy là mình phải xin Chúa cho mình dẫn mình đi vào các phòng của Chúa càng sâu, càng ở gần Chúa hơn nữa. Thì sự trải nghiệm đó ngày càng phải tăng hơn nữa. Thì càng gần Chúa thì mình sẽ nói tính ái tình của Chúa hơn cả rượu luôn. Lúc đó là tự nhiên mình sẽ bỏ thế gian này rất là dễ dàng. Càng trải nghiệm tình yêu của Chúa, càng ở gần Chúa. Không có gì là gượng ép cả. Vì mình lúc đó mình thấy là những điều của thế gian này nó không có gì hay tuyệt vời bằng Chúa cả. Cái đó mới cái điều quan trọng, chứ không phải là mình cứ làm là cái luật lệ, chứ không cấm làm, không được làm này, không được làm cái kia, không phải vậy. Chúa muốn mình phải đi Chúa theo bằng tình yêu của Chúa. Lúc đó là các gái đồng trinh yêu mến chàng một cách chính trực. Lúc đó mình mới yêu Chúa, thật sự yêu Chúa mà không bận vụ lợi. Lúc đầu mình đi theo Chúa, mình chỉ muốn xin Chúa hay ban cái này cái kia cho mình thôi. Nhưng mà càng mà đi theo tình yêu của Chúa như vậy, mình sẽ yêu Chúa bởi con người của Chúa chứ không phải những gì mà Chúa ban cho mình. Như các anh em có bài hát đó là chúng tôi yêu Ngài vì chính Ngài chứ không phải những gì mà Chúa làm. Thì càng trải nghiệm Chúa như vậy thì càng sẽ được tới mức đó. Anh em có gì thắc mắc không? Anh em cứ có thể ngắt ăn bất cứ lúc nào. Rồi qua câu 5. Hỡi các con gái Jerusalem, tôi đen nhưng tôi xinh đẹp, như trại Keda, như màn trán của vua Solomon. Nếu mà mình ở gần Chúa như vậy á, tự nhiên lúc nào đó mình sẽ nhận ra mình đen. Anh em nhớ cái hình ở trong nơi thánh á, nếu vào trong, anh em bước vào trong nơi thánh thì mình sẽ thấy sẽ bị chiếu bởi ánh sáng của cái chân đèn này. Lúc đó Chúa sẽ ban cho mình ánh sáng cho mình thấy con người thật của mình như thế nào, con người xác thịt của mình đen tối như thế nào. Mình sẽ nhận ra. Thì ở đây cái cô gái này nhận ra là bắt đầu mình đen rồi. Nhưng tôi xinh đẹp. Xinh đẹp đây là lúc đó Chúa, nhưng mà Chúa nhìn vào mình ở con mắt khác. Chúa nói mình xinh đẹp tại vì là Chúa nhìn vào là Chúa biết là Chúa sẽ biến đổi mình trở như thế nào, trở nên như thế nào. Chúa mới nói là tôi đen nên mới là tôi xong tôi xinh đẹp. Rồi câu 6 thì vui rồi. Chớ dòm xem tôi bởi vì tôi đen. Lúc này là mình, mỗi người mình nhận ra con người mình đen tối xác định như thế nào. Thì mình cảm thấy xấu hổ, mình không muốn nhiều người khác nhìn vào đó. Rồi mình đổ lỗi cho mặt trời, cho mặt trời đã dọi nám tôi. Thật ra ánh sáng của Chúa qua mặt trời chỉ soi sáng mình thôi. Rồi mình sẽ lúc đó mình sẽ phát hiện một ánh sáng khác nữa. Chúa nói là các con trai của mẹ tôi đã giận tôi, đã đặt tôi coi giữ vườn nho. Còn vườn nho riêng của tôi không coi giữ. Các con trai của mẹ tôi, nói ở đây là nói tới các mục sư. Khi mình ở trong nhà thờ là mình coi giữ những cái vườn nho của người khác chứ không phải vườn nho của Chúa. Nên càng gần Chúa sẽ ban mình ánh sáng. Thì câu 7, hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy bày tỏ cho tôi biết chàng trăng bày ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ ngơi tại nơi nào. Khi mà một, ví dụ mà chúng ta mà ở trong nhà thờ năm xưa thì chúng ta cũng lúc ở đó chúng ta cũng hỏi Chúa là bày của Chúa ở đâu. Trong chúng ta cũng có suy nghĩ đó. Thì Chúa sẽ lại ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta đi ra khỏi Babylon á. Chúng ta muốn đến bày của Chúa chứ không phải muốn đến bày của con người, của những người bạn của Chúa hay của mục sư. đây là tình trạng của nhiều tín đồ ngày nay. Thì người nữ này mới hỏi rằng bầy của Chúa ở đâu? Tại sao mà cứ đi lang thang ở trong bầy của các bạn của Chúa, bầy của mục sư, đi mà bị che mặt vậy á, tức là đi không biết mình đi đâu á. Giống như kinh nghiệm của mình khi mà ở Babylon cũng vậy, An cũng vậy, đi mà không biết mình đi như thế nào, đi về đâu. Cái tối ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện đó thôi, thiên đàng hỏa ngục rồi này nọ thôi, không có gì mới hết. Rồi câu 8, Chúa trả lời: hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy. Cảm tạ Chúa, đối với Chúa thì hội thánh của Chúa là đẹp hơn tất cả những người nữ, tất cả những gì của thế giới này. Câu trả lời của Chúa, Chúa nói nếu không biết thì hãy đi theo dấu của bầy. Chúa không, có nghĩa là bầy của Chúa sẽ có, anh em sẽ biết rằng bầy, nếu bầy nào thật của Chúa thì sẽ có dấu vết ở đó, còn mình Chúa muốn đi theo những cái dấu vết đó. Và chăng các dê con mình ở gần bên trại của kẻ chăn chiên. Cái cô gái này á, sau khi mà đến bầy của Chúa rồi á, cổ không có việc làm liền luôn. Cổ chăn các dê con của mình. Có nghĩa là cô gái này trở thành một người chăn ở trong bầy của Chúa. Ở đây anh em mới thấy rằng trong nhà của Chúa có nhiều người chăn chứ không phải có một người. Nếu anh em đã được nhà của Chúa rồi thì anh em sẽ dẫn các dê con theo đó và anh em chăn nữa. Anh Chúa bày tỏ bên sáng của Chúa rất là rõ. Thì qua câu 9 là cái mức độ mới trong sự trải nghiệm của Chúa. Chúa nói là ở bạn tình ta so sánh mình như ngựa cái của xe Pharaoh. Chú ví mình như ngựa cái của xe Pharaoh. Mà Pharaoh đó là không có phải là có mang nghĩa tích cực rồi. Pharaoh trong Kinh Thánh đó, tượng trưng cho Satan. Chú so sánh mình ngựa cái của Pharaoh, nghĩa là chú nói tới những cái mình, cái xác thịt của mình. Ở lúc này đó là mình, khi mình mới đến với Chúa, mình có cái xu hướng là mình phục vụ Chúa theo bằng sức xác thịt của mình. Chúa không có chấp nhận chuyện đó. Chúa nói mình giống như người cái của xe ngựa của xe Pharaoh vậy. Chúa muốn mình phải từ từ phải bỏ đóng đinh xác thịt của mình, phải bỏ những điều của xác thịt đi, bỏ những suy nghĩ của tâm hồn của mình đi. Để mình chỉ làm theo suy nghĩ của mình hay không thì Chúa không có chấp nhận. Thì mình càng đi với Chúa, mình sẽ Chúa cho ban ánh sáng mình càng nhiều hơn nữa. Rồi Chúa nói đôi má mình đẹp với đồ trang sức, cổ mình xinh với hộp chân châu. Ở đây nói đến những cái những việc làm của mình theo xác thịt. Mình có ý tốt, mình muốn phục vụ Chúa. Ví dụ mình muốn dùng sức riêng để mình phân lời Chúa này nọ, những điều tốt. Nhưng mà nó không có đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Cái trong câu 11 Chúa nói là chúng tôi sẽ làm cho mình dây chuyền vàng có bỉ bạc. Ở đây anh em thấy là tự nhiên có xuất hiện chữ chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây nói đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ làm cho mình có dây chuyền vàng bỉ bạc. Bạc nói đến sự cứu rỗi, vàng nói đến bản chất của Đức Chúa Trời. Thì Chúa không có thỏa mãn khi mà mình có những cái trang sức của tự nhiên, những cái nỗ lực của xác thịt, việc làm của xác thịt. Chúa không có muốn. Chúa muốn biến đổi của mình. Chúa muốn làm cho mình dây chuyền vàng có bỉ bạc để cho mình có sự cứu rỗi của Chúa, cho mình có bản chất của Đức Chúa Trời ngày càng nhiều hơn nữa. Anh em có thể thấy ban đầu, trải nghiệm ban đầu là được Chúa hôn nhiều, khi Chúa bằng tình yêu thương thì Chúa ban cho ánh sáng cho mình thấy mình đen, thấy mình xác thịt, mình phục vụ Chúa bằng xác thịt của mình. Rồi từ từ mình, lúc mà mình trải nghiệm Chúa thì Chúa biến đổi mình, cho mình dây vàng chuyền vàng bỉ bạc. Từ từ mình sẽ, khi mà Chúa nói cho mình đen rồi, giống như xe như người cái của xe Pharaoh nữa, thì nói đến đồng ở trong đệm tạm á. Rồi Chúa phán xét mình trong bộc lộ những điều mà trái với Chúa. Mười sau đó Chúa cho mình dây chuyền vàng bỉ bạc, hay Chúa cho mình bạc với vàng của đền tạm. Cảm tạ Chúa. Rồi trong khi vua ngự bàn ăn, cam tòng hương xong mùi thơm nó ra. Cái vua này là vua Salomon á, thì trong Kinh Thánh có nói tới bàn ăn của vua Salomon á là rất là dữ dội, rất là phong phú. Có bà hoàng hậu phương Nam á đi qua thăm ông vua Salomon này. Khi mà ăn chung với vua ở trên bàn ăn á thì rất là hớp hồn luôn. thấy là rất là tuyệt vời, có nhiều thứ phong phú rồi, đủ thứ món ăn cả. Thì ở đây nói là mình phải trải nghiệm Chúa, mình phải trải khi mình đến với lời Chúa hay là trong đời sống hàng ngày, mình phải trải nghiệm sự phong phú của Chúa, sự giàu có của Chúa như vậy. Chứ không phải là nó, mình đừng có điền lại chỉ chỗ hiểu biết của mình thôi, nó không có tác dụng nhiều, hầu như không có tác dụng gì cả. Mình phải trải nghiệm thực tế, mình càng trải nghiệm sự giàu có của Chúa, sự phong phú của Chúa trong đời sống của mình, thì điều đó nó mới có tác dụng tích cực. Thì lúc đó là cam tòng hương tôi xong mùi nó ra, có nghĩa là cái bình dầu thơm của mình nó bốc lên, cái bọc bình dầu mình nó tỏa mùi lên. Mỗi chúng ta là giống như cái bình đất rồi đó, được Thánh Linh ở trong, Thánh Linh là dầu bên trong mình. Thì nếu mà chúng ta mà đi theo Chúa bằng cái sự trải nghiệm như vậy, trải nghiệm những sự tuyệt vời của Chúa, nhân tính của Chúa trong đời sống của mình, thì một lúc nào đó Thánh Linh trong mình nó sẽ tỏa mùi lên, mùi hương thơm ra ngoài. Lúc này không phải là những cái sự cố gắng của xác thịt bên ngoài nữa. Lúc đầu khi mình mới đến với Chúa, mình muốn dùng sức riêng, ép sức mình để làm theo ý Chúa. Mà khi mà mình trải nghiệm Chúa nhiều rồi đó, thì tự nhiên Thánh Linh sẽ bốc lên bên trong mình ha. Như vậy nó mới có tác dụng rất là nhiều, mới có thể làm theo việc của Chúa được. Anh rất là thích cái câu 12 này. Nếu mình trải nghiệm tình yêu của Chúa, mình đi một sự trải nghiệm, nó sẽ thấy nó không có vất vả, mà nó sẽ có thậm chí có quyền năng của Chúa nữa, có sự Thánh Linh, có trải nghiệm được Thánh Linh nữa, những người xung quanh cũng trải nghiệm được luôn. Chúng ta đừng có dừng lại con ngựa cái của xe ngựa Pharo, mà mình hãy trải nghiệm Chúa để mình cho dầu của mình được tỏa ra bên ngoài được. Lương nhân tôi, câu 13, lương nhân tôi giống như bó hoa mục dược cho tôi, nằm giữa nương lông tôi. Lúc này là Chúa là người yêu của mình, giống như cái bó hoa mục dược nằm ở giữa ngực của mình. Lúc này là mình bắt đầu, mà cái mục dược đó là tượng trưng cho sự chết của Chúa. Lúc này mình thấy thập tự giáo Chúa là thật tuyệt vời. Ở đây không phải là cái chuyện mà mình biết Chúa đã chết vì tội lỗi của mình 2000 năm trước, mà ở đây mình trải nghiệm được cái sự chết của Chúa tác dụng lên đời sống của mình, giúp mình chiến thắng được xác thịt, đóng đinh con người cũ của mình. Thì mình lúc đó mình đi tới mức này rồi đó, là mình thấy cái sự chết của Chúa rất là tuyệt vời. Mình cần nó, mình cần sự phán xét của Chúa, mình cần đồng. Mình cái sự phán xét của Chúa lúc đó nó sẽ không có gọi là mình cảm thấy đau khổ, mà cảm thấy nó ngọt ngào như mình, ngọt ngào với mình. Nó giống như cái bông hoa mục dược nằm ở giữa ngực mình. Mình yêu thương cái sự phán thập giá của Chúa. Và mình cũng sẽ không thấy đau khổ khi mà mình chịu bắt bớ vì Chúa hay là chịu thử thách vì Chúa nữa. Mà nó nghe cái mức trải nghiệm này nó rất là cao, mà mình yêu nó. Câu 15, hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay con mắt mình dưới mắt của bồ câu. Đây là lời của Chúa nói với mình, nói với hội thánh. Sau khi mà Chúa biến đổi mình tới cái mức này rồi, cái mức mà mình có thể yêu tới sau khi mà mình đã có thể thưởng thức Chúa là giàu trong mình, sức bốc ra ngoài, rồi Chúa biến đổi mình làm cho mình yêu được cả sự phán xét thập giá của Chúa, thì lúc đó Chúa thấy mình là rất là đẹp. Nếu mà thánh đạt như vậy, Chúa nói là hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình rất là đẹp. Rồi kêu là mắt mình như mắt của bồ câu. Mắt bồ câu là nó, bồ câu nhìn rất là rõ, có thể nhìn thấy được từ trên cao luôn, thấy những chi tiết nhỏ ở dưới đất. Thì mắt bồ câu nó tới mắt của Thánh Linh. Ở đây là tới mức này thì hội thánh nó thay, Chúa thay đổi cho con mắt của mắt thuộc linh của hội thánh này. Mình có thể nhìn những cái điều mà bằng mắt của Chúa, bằng tâm linh, chứ không phải là mình đoán xét bằng tâm hồn hay bằng xác mắt của xác thịt được. Câu 15 là lời của Chúa nói. Còn câu 16 là lời của cô gái nói với Chúa. Nghe cái nhã ca này là một cái lời đối đáp giữa vua và của hoàng hậu. Thì trong câu 16 là lời của chúng ta. Hỡi lương nhân tôi, chàng là xinh tốt. Lúc đó là mình trải nghiệm được vẻ đẹp của Chúa. Mình càng trải nghiệm cái sự tuyệt vời của Chúa, con nhân tích của Chúa, thì mình càng thấy Chúa đẹp. nó thôi thúc mình đi. Là giường của chúng ta thật là xanh. Cái màu màu xanh lá cây trong Kinh Thánh cũng nói đến sự cứu rỗi, sự yên tĩnh của Chúa. Giống như trong Thi Thiên 23 là Ngài cho tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi rồi. Thì mình sau khi mình trải nghiệm Chúa nhiều như vậy, mình sẽ trải nghiệm được cái sự yên nghỉ của Chúa, trải nghiệm được ngày Sa-bát, tâm hồn không có còn mệt mỏi nữa. Rồi nó xem đoạn 2, vài câu của đoạn 2 thôi. Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng. Thực ra trong cái tường vi là không có dịch chính xác, mà trong đó là cái hoa nghệ tây. Hoa nghệ tây bên Đức có, ở châu Âu có rất nhiều. Thì hoa nghệ tây nó có một đặc điểm rất là tuyệt vời, đó là nó chỉ là một cái bông hoa dại thôi. Mà bông huệ nghệ tây là cái hoa mọc đầu tiên trước khi mà qua mùa xuân. Khi mà tuyết mùa đông sắp tan á, tuyết vẫn còn nhiều á, thì hoa nghệ tây là có loại hoa mọc đầu tiên. Cái đồng bằng Sa-rôn thì cũng không có gì, nó không có gì nổi tiếng cả. Thì ở đây hội thánh của Chúa phải là cái hoa nghệ tây này. Hội thánh nghĩa là hội thánh phải xây dựng bằng cái sự phục sinh của Chúa, sức mạnh phục sinh. Thì cái hoa nghệ tây là cái hoa mọc đầu mùa đông trong Kinh Thánh tự nhiên thì chết. Đó. Thì cái hoa nghệ tây là nó mọc ngay cuối mùa đông luôn. Hoa mọc đầu tiên nó nói đến sự, nó chuyển sang mùa xuân, hoa báo hiệu cho mùa xuân là sự phục sinh. Thì nghĩa là hội thánh của Chúa phải xây dựng sự phục sinh. Mình phải trải nghiệm sự phục sinh của Chúa qua cái cuộc sống mỗi ngày của mình. Khi mỗi lần ví dụ như mình cảm thấy mệt mỏi, không có đọc Kinh Thánh được, không thể cầu nguyện được, hay không có thể nào phục vụ Chúa, không thể giảng phúc âm được, hay là khi mình nổi nóng gì đó, mình không có thể nào mà kiềm chế mình được, cái đó là sự chết. Thì mình cần sự phục sinh của Chúa để mình có thể kiềm chế được, rồi hay là làm theo ý của Chúa. Thì hội thánh bắt buộc phải được xây dựng bằng cái sức mạnh của sự phục sinh này. Còn bông huệ của trũng, hay là hoa li li của thung lũng. Thì thung lũng, cái thung lũng là cái chỗ rất là thấp rồi. Và bông hoa li li hay hoa huệ nó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Đây hội thánh của Chúa là bông hoa ở dưới thung lũng. Có nghĩa hội thánh của Chúa không phải là cái gì đó mà để mình kiêu ngạo, hay là nó không phải là gì giống thật là cao siêu như là những cái như trong là Babylon rất là đồ sộ. Mỗi tín đồ của chúng ta, mỗi anh em cũng vậy, mình phải là những người hạ mình, một người khiêm nhường trước Chúa. Mình phải là những bông hoa ở dưới thung lũng thôi. Mình đừng có nghĩ mình là hơn người khác hay là gì cả, như vậy không có đẹp lòng Chúa. Mà hội thánh của Chúa phải thực sự là những người như vậy, là những cái bông hoa ở dưới thung lũng. Thì ở đây cô gái á, trong câu 2 á, là trong câu 1 á, là nhận xét về mình là tôi chia cái bông hoa tầm thường ở dưới đồng bằng Sa-rôn tầm thường, ở bông hoa huệ, bông hoa li ở dưới thung lũng rất là tầm thường, không có gì cao siêu cả, không phải là cái bông hoa hồng hay hoa gì đó rất là cao siêu. Nhưng mà Chúa nói là bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ giữa gai góc. Thì trong mắt của mình có thể mình thấy một thánh rất là nhỏ nhoi, tầm thường quá, không là cái gì cả. Nhưng mà mình phải nhìn Chúa, cho mình mở mắt của mình để mình nhìn bằng mắt của Chúa. Chúa nói chúng ta ở giữa đám con gái có những điều của thế gian, của tôn giáo, thì giống như là cái bông hoa ở giữa đám gai vậy. Những cái thứ khác đối với Chúa giống như cái bụi gai vậy, nó không có gì cả. Còn hội thánh của Chúa thì rất là nhỏ nhoi, mình thấy nó chỉ có vài ba người, không có cái gì cả. Tứ lễ thánh không ai biết cả, không ai quan tâm cả. Nhưng mà mình đừng có coi thường, thì đối với Chúa nó giống như cái bông hoa ở giữa bụi gai lớn. Rồi câu 3, lương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người, trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Thì thực ra không phải trái bình bát mà nó là trái táo. Thì lúc đó là cái cảm nhận của mình về Chúa, về hội thánh đối với Chúa cũng thay đổi luôn. Mình thấy Chúa giống như một cái cây táo xanh tươi nhiều trái ở giữa đám cây dại trong rừng. Chúa thấy hội thánh thì giống như là bông hoa hoa li li ở giữa bụi gai. Còn đối với mình thấy Chúa như cây táo đầy trái ở đám cây dại trong rừng. Và mình lúc đó mình cũng muốn núp ở dưới bóng Chúa và mình ăn Chúa. Trái của Chúa là ngọt ngào trong miệng của mình, như lời Chúa trên ngọt ngào ở trong miệng của mình, ngọt hơn cả mật ong nữa. Từ đó sự thưởng thức của mình với Chúa ngày càng cao hơn nữa. Bước đầu tiên chỉ là xin Chúa hôn nhiều, và sau đó thì từ từ mình sẽ trải Chúa, trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Cả người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ ngài phất lên tôi, ấy là ái tình. Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi, dùng trái bình bát bổ sức tôi lại, thì tôi có bình cỡ bình bệ ái tình. Tuyệt vời. Tôi đang chia sẻ tiếp câu 8 tới câu 10, câu 11. Ấy là tiếng của lương nhân tôi, kìa tôi đến, nhảy qua các núi, vượt qua các gò. Lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ. Kìa người đang đứng sau tường chúng tôi, xem qua cửa sổ, ngó sang chấn sông. Chúa đây giống như cái con hoàng dương hay con nai tơ nhảy qua các đồi núi. Trong câu 9 mình thấy là con nai thì đứng ở ngoài, còn chúng ta thì đang ở trong nhà. Chúa đứng bên ngoài, Chúa đang nhìn qua mình qua cái sông cửa sổ. Ở đây cũng là cuộc kinh nghiệm của mình. Chúa muốn nguyên tộc chuyển động. Chúa giống con nai luôn nhảy, luôn chuyển động qua các đồi núi. Cho dù khó khăn cỡ nào, Chúa cũng cuối cùng tật cũng có thể nhảy, Chúa vượt qua được. Nhưng vấn đề ở đây là mình không có muốn nhảy theo với Chúa, mà mình muốn ở trong nhà. Mình trải nghiệm Chúa rồi, tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm Chúa một cái bước nào đó rồi, mà chúng ta không có muốn đi tiếp. Chúng ta muốn xây nhà, muốn ở trong phòng. Tức là tâm hồn xác thịt chúng ta như vậy, chúng ta không có muốn đi tiếp, mà chúng ta xây nhà để chúng ta nhìn với Chúa. Chúng ta cách biệt với Chúa qua những cái bức tường, chỉ nhìn thấy Chúa qua cái sông cửa mà chúng ta không muốn chịu đi tiếp nữa. Chúa không có muốn như vậy. Tất cả những hệ phái của bên Babylon đều như vậy á, là Chúa ban cho người ta ánh sáng, người ta đi được một bước với Chúa, rồi người ta lại lập một cái hệ phái, người ta dừng lại ở đó, người ta xây nhà không chịu đi tiếp. Ví dụ như là bên truyền thống á, là đi theo cái giáo lý của Luther, cải chánh giáo hội 500 năm qua cũng không có gì tiến bộ hơn so với lúc đầu. Rồi sau đó là những có một số người họ nhận biết được ánh sáng về báp tem. Chưa là phải làm bên Luther là vẫn còn là báp tem, hồi xưa là báp tem cho con nít, nhưng sau đó những người thấy ánh sáng của Chúa là không được làm báp tem cho con nít, mà chỉ làm báp tem cho người nào tin Chúa rồi. Cái họ lập ra hệ phái báp tít. Rồi họ không đi tiếp nữa, họ chỉ quanh quẩn chỉ làm báp tem như vậy thôi. Rồi mỗi hệ phái ở trong bên Tin Lành á, có cả trên cả 2000 hệ phái luôn, mỗi hệ phái giống như một cái phòng vậy á, căn nhà như vậy. Sau khi Chúa bày tỏ rồi thì họ không đi tiếp nữa, họ mới xây nhà xong rồi họ đứng ngó Chúa. Chúa không có muốn như vậy. Thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta hãy trải nghiệm Chúa gì đó rồi, chúng ta hãy tiếp tục nhảy cùng với Chúa, nhảy qua các đồi, các núi. Hãy vượt qua mọi cái trở ngại để chúng ta đi tiếp nữa, và đừng có dừng lại. Chúa sắp đến rồi. Chứ đừng để có Chúa, chúng ta đừng có để Chúa nhìn chúng ta qua sông sát về, Chúa buồn lắm. Chúa nói với mình là lương nhân tôi nói chuyện với tôi, ở bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Amen. Chúa xin Chúa cho chúng con biết trỗi dậy và đi đến với Chúa, Chúa ơi. Để chúng con không có dừng lại nữa. Chúng con muốn đi về đích. Vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Bông hoa nở ra trên đất, màu hát sướng đến nơi. Tiếng chim cu nghe trong xứ. Chúng ta hãy dùng sức mạnh phục sinh của Chúa để chiến thắng sự chết. Sự chết là cái mùa đông á, hãy chiến thắng sự chết. Chúng ta hãy đi với Chúa. Thì mùa xuân đến rồi, Chúa sắp trở lại rồi. Tôi đang chia sẻ một vài câu của chương 3. Anh chia sẻ những câu nào mà anh có cảm nhận. Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm kiếm người mà không gặp. Tôi nói ta sẽ trỗi dậy. Bây giờ dạo quanh thành, trải qua các đường phố, các ngã ba, đặng tìm kiếm người mà lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp. Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng, các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu dấu không? Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa, thì gặp người mà lòng tôi yêu mến. Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra. cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi vào phòng của người đã thay dựng tôi. Cô gái này ở bước tới trong chương 3 thì cô gái này đã trải nghiệm Chúa rất là nhiều rồi. Nhưng mà có một hôm thì ban đêm cô thức dậy không thấy người mà lòng cô yêu mến. Thì trong nghiệm của chúng ta cũng vậy á, khi chúng ta thấy đang gần gũi Chúa, trải nghiệm Chúa rất là nhiều, tự nhiên một lúc ở đó mình cảm thấy trống rỗng, không thấy Chúa đâu cả. Thì lúc đó là Chúa muốn, Chúa giống như Chúa trốn đi để mình đi tìm kiếm Chúa, để trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Chúa muốn mình á, Chúa muốn Chúa thực sự là người mà lòng mình yêu mến, chứ phải đi theo Chúa vì hiểu biết hay vì cái gì đó, mà lòng của chúng ta có yêu mến Chúa hay không. Nếu mà chúng ta thấy mình không có gần gũi Chúa thì mình phải đi tìm kiếm Chúa. Như cô gái này là khi thức dậy á, nhìn trong phòng không thấy Chúa đâu hết. Cô không có nói là thôi chị thôi được rồi. Rồi cô đứng dậy, cô đi tìm. Phải đi tìm xa hơn nữa. Tôi nói ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh các thành, trải qua các đường phố, các ngã ba. Nhưng bây giờ cô ra ngoài đường rồi thì mình mới tìm kiếm Chúa như vậy. Các ngã để dạo quanh thành các ngã ba, nói đến những cái ví dụ như là những cái nơi nhóm, hay là lúc mà mình trong các buổi nhóm hay buổi thông công này á, mình tìm kiếm Chúa. Vấn đề muốn nói là mình phải, mỗi người chúng ta hãy ý thức đi tìm kiếm người mà lòng chúng ta yêu mến, hãy tìm kiếm Chúa, chứ đừng có thỏa mãn những gì mình nghe về Chúa. Thỏa mãn những gì mình nghe về Chúa không có đủ, mà phải tìm kiếm người mà lòng mình yêu mến. Thì Chúa hôn mình thật là nhiều. Thì cô này cổ đi tìm trên đường hoài không gặp, rồi cổ đi xa hơn nữa, tới những người mà đi tuần ở quanh thành luôn. Ở đây là có thể là những người anh em đã trải nghiệm Chúa nhiều rồi, những người thì khi mình tìm kiếm được mình hỏi những người anh em khác, mình có thể hỏi những người anh em đã trải nghiệm Chúa nhiều rồi đó, hỏi là các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng. Rồi cô này, người ta chỉ xong, cô này cổ đi tiếp, cổ không dừng lại đó mà để đi tiếp luôn. Thế mỗi chúng ta phải đi tìm Chúa, phải đi đến thì gặp được, đi kiếm Chúa cho thế nào mình gặp được Chúa, trải nghiệm Chúa nhiều, gặp được người mà lòng mình yêu mến. Thì cái đoạn này cho mình biết là mối quan hệ giữa mình với Chúa như vậy. Nam Văn chia sẻ thế đây, xin Chúa cho tất cả chúng ta thay tình yêu của Chúa hơn cả rượu. Amen. Để Phi anh em nói đi. Nếu anh em có thắc mắc gì em có thể hỏi, Phi anh em chia sẻ đi.
Bây giờ cũng trễ nên chắc mọi người cũng mệt rồi. Nếu anh em mình không ai chia sẻ gì nữa thì mình cầu nguyện kết thúc đi ha Nan.
Ừ. Để em cầu nguyện luôn đi.
Amen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về ánh sáng và khải thị mà Chúa đã ban cho chúng con. Tất cả những gì mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con về buổi tối ngày hôm nay, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa xin Ngài đặt sự khao khát của lòng Ngài và lòng của tất cả chúng con, cho chúng con có sự khao khát về đền tạm của Chúa, về xây dựng vương quốc của Ngài ở trên địa phương của chúng con, trên đời sống của chúng con. Xin Chúa hãy khích lệ và mang tất cả chúng con vào hiện thực của Chúa, của tất cả những gì mà Ngài đã phán, đã bày tỏ với chúng con mỗi ngày trên đời sống của chúng con, trong nhà của Ngài. Xin Chúa cho chúng con kinh nghiệm được vàng và bạc của Chúa, sự phán xét cũng như sự cứu rỗi của Ngài, và xin Chúa cho chúng con có được tình yêu của Chúa dành cho mọi người, cho anh em ở trong chúng con bằng tình yêu đến từ chính Ngài. Xin Ngài gắn kết chúng con lại là một ở trong Ngài bằng sợi dây của Thánh Linh, sợi dây hòa bình và tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con say tình yêu của Chúa, xin Ngài hãy nắm lấy tay của chúng con và kéo chúng con đi theo Ngài bằng tình yêu của chính Ngài dành cho chúng con, chứ không phải những phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh sự sống của Chúa hãy tác động, tiếp tục khích lệ và thêm sức làm vững mạnh lòng của tất cả anh chị em chúng con, giúp chúng con để chúng con tiếp tục tiến lên với Ngài. Amen.
Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm những gì mà Chúa bày tỏ. Chúng con biết Chúa đã thương xót chúng con,